Nay ông nên biết loài chim kêu kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng ngoan cố. Giống của chim kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng quái dị. Những loài hồ kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng ngu dại. Những loài có độc kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng nham hiểm. Những loài đun kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng hèn nhát. Những loài cung cấp thịt ăn kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng phu nhược. Những loài cung cấp đồ mặc kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng lao lụy. Những loài chim mùa kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng văn hoa. Những loài hư chim kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng thông minh. Những loài quấn quýt theo người kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng thông đạt. A nan, bọn ấy trả hết nợ cũ, trả lại hình người đều do từ vô thủy đến nay điên đạo gây nghiệp, và trả thừa thiếu, sinh nhau, giết nhau. Nếu không gặp Như Lai, không nghe chính pháp, thì ở trong trần lao máy móc xoay vần mãi mãi, bọn ấy gọi thật là đáng thương xót. Ai đã Phật cần xin à kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là bài giảng kỳ rồi là thầy giảng về cái con đường mà chúng sinh tạo cái nghiệp ác và đọa vào trong cái những cái phần địa ngục vô. Khi nợ cũ thì những chúng không được sinh thì là loài bảy, những cái loài những loài sinh cái loài và xúc sinh. Bây giờ thì tiếp thì kiếp là do loài mà nó cả cái loài này thế mà nó mặc cảm của nó về thế gian người để làm người nham hiểm này. Những người này cũng khó mà độ, bởi vì họ còn phải ở thế gian học hỏi nhiều nữa trước khi họ rời khỏi sự ác để học đến cái sự thiện. Rồi bây giờ nói tới cái loài dung, cái loài mà dung đất mà quý vị thấy đó. Thành ra nhiều khi quý vị cuốc một cây cuốc đất biết bao nhiêu là con dung đất nó sẽ chết, nhưng mà trong loài dung này thì có những chúng sinh nó cũng đã ác, đọa vào ở trong địa ngục vô gián. Và sau khi hết cái sự đọa đài ở địa ngục, sinh vào loài quỷ, và loài quỷ xong thì nó sinh vào trong cái loài dung. Cái loài dung này sau khi mà nó hết cái tuổi thọ của nó ở tại cái loài dung thì nó sanh trở lại làm người. Nhưng mà bản tánh của loài dung này mình thấy nó rất là sợ sệt đối với ánh sáng mặt trời. Thường thường nó chung vào trong đất á, nó núp vào trong đất, nó sợ thấy cảnh vật bên ngoài, nó thích cái bóng tối. Do đó do cái bản tánh nó như vậy, khi nó sanh trở lại làm người thì nó làm con người hèn nhát. Quý vị thấy giữa con người hèn nhát và người quân tử hai cái nó cách biệt nhau xa. Thì loài dung này khi nó sanh trở về thế gian là nó làm hạ người đó, họ có tư cách rất là hèn nhát. Do đó mình không lạ gì nha. Bây giờ nếu mà quý vị thấy những người nào mà có những cái tư cách mà hèn nhát, nó thua cái, nó mặc dầu nó nằm ở trong cái nhân đạo nhưng mà tâm tánh của nó không có chút lòng nhân nào hết, sợ sệt hèn nhát trước tất cả mọi việc, thì chính là loài dung tái sanh vậy. Bây giờ nói về cái loài mà cung cấp cái thực phẩm cho loài người, thì loài cung cấp thực phẩm cho loài người tất nhiên là heo, gà, bò, trâu, dê. Những cái loài này cũng là do cái tâm ác mà đọa vô gián địa ngục. Sau khi trả hết nợ thì sanh vào loài quỷ, và loài quỷ trả hết nợ sanh vào trong cái hàng mà cung cấp thức ăn cho loài người. Thì heo, gà, dê, bò, trâu, sau khi mà những chúng sinh này trả hết những cái nghiệp, lúc mà chúng sinh này mất đi, họ được sanh về cái làm người, thì họ sanh vào trong cái hạng nhu nhược. Đâu có gì lạ đâu, bởi vì những chúng sinh này đã nhiều kiếp đã từng bị chúng sinh dùng dao để mà cứa cổ, dùng dao để mà lấy huyết. Do đó cái tâm sợ sệt nó rất là nhiều. Do cái sự sợ sệt đó là một cái dư nghiệp nó còn thừa. Do đó khi sanh trở lại là làm loài người thì tự nhiên nó sanh ra cái sự nhu nhược. Bây giờ nói về trong cái loài mà cung cấp đồ ăn mặc cho mình, chẳng hạn như những con trù, những con tằm, để nó nhả tơ để mình dệt quần áo. Những con trù lấy lông nó để làm những cái bộ đồ ấm trong mùa đông. Thì những loài này khi mà nó trả hết nghiệp loài cầm thú của nó, nó sanh trở lại ở nhân, ở đường nhân, thì nó thường sanh vào trong cái loại mà kêu là lao tá. Lao tá có nghĩa là rất là cực khổ, có nghĩa là nó không có thể, nó dùng cái trí óc để nó làm việc, mà nó dùng bằng cái chính tay chân để làm việc, để nuôi thân. Tất nhiên là cái trí huệ chưa phát sinh ở loài này, nó vẫn còn nằm ở trong cái loài chúng sinh. Nhiều khi học, nhưng mà học rồi thì quên rồi, bởi vì nó cần phải có cái sự có sự tái sanh nhiều lần ở cõi đời thì nó mới có thể có đầy đủ những cái trí khôn và trí huệ do cái sự học hỏi trong nhiều lần tái sanh đó. Bây giờ nói về cái loài chim mùa là loài chim thiên vi, có nghĩa là loài chim mà theo mùa mà nó bay về một cái phương khác. Thì cái loài này nó lại nghiệp nhẹ, do đó khi nó sanh vào ở trong cái nhân đạo thì thường thường nó sanh vào cái hàng văn quan, có nghĩa là sanh vào những cái người mà chuyên môn cầm bút nha, chuyên môn có những cái thư từ thi đối, chẳng hạn như là những cái hạng thi sĩ, hay là những cái người mà có thể dùng cái ngòi bút mà để làm cái kế sanh nhai, gọi là nhân qua. Rồi bây giờ cái loài mà hưu và loài nai, khi mà nó sanh trở lại trong loài người, loài hưu, loài nai là những cái loài nó rất là dễ thương, những cái loài động vật mà có thể nói rằng người ta nói chứ là nai vàng ngơ ngác, nó rất là dễ thương, bởi vì tâm tánh của những con hưu, con nai là tâm tánh nó hợp với cái lòng nhân. Do nó hợp lòng nhân, nó không có sự nham hiểm trong cái tâm nó, nên khi mà nó sanh lại ở cõi người thì nó làm cái hạng người thông minh. Và sau cùng là một cái loài mà luôn luôn quấn quýt bên người. Quý vị biết cái loài xuất sinh mà quấn quýt bên người là ai? Tất nhiên là chó, mèo, là những thú vật mà được con người rất là mến chuộng, nhất là ở đất Mỹ này. Chó và mèo là hai loại mà súc vật mà người Mỹ rất là thương mến. Có nhiều khi họ thương những con mèo hay những con chó đó còn hơn chính cái sinh mạng của họ nữa. Khi mà họ mất một con mèo hay một con chó, họ khóc còn hơn là người thân của họ mất nữa. Bởi do vậy nên những cái loài này nó gần ở bên người, do đó cái bản tánh của nó cũng giống như người, có nghĩa là nó học những cái gì mà loài người đã sống và làm, do đó nó quân tập ở trong cái tâm của nó. Khi nó mất, nó sanh trở lại thế gian này thì nó làm người thông minh. Tại sao nó thông minh? Là tại vì nó nhờ sát trên người, nó học lại những cái hạnh kiểm của con người, Con chó khi mà nó học hạnh kiểm con người, nó sanh trở lại, nó tiến hóa rất là nhanh, bởi vì nó là người thanh minh. Mà trong đạo Phật, người thanh minh là cái người có thể vượt thoát khỏi sinh tử luân hồi. Như vậy thì quý vị thấy rằng một chúng sinh mà sinh trong loài người, nhưng mà vì phước duyên không được đầy đủ, không được nghe được chánh pháp của Như Lai, không được phát bồ đề tâm để mà tu học, thì với thời gian cũng phải xây, cũng phải xây cho mình những cái nghiệp lực. Và chính những nghiệp lực này, nó là những chuỗi dài nối tiếp, khiến cho những chúng sinh này trôi lăn trong cái dòng lục đạo luân hồi, để mà trả lại những cái nghiệp quả chính mình gây ra. Vì vậy Đức Phật gọi những chúng sinh này là những người đáng thương xót. Do đó nếu mà ở thế gian này không có những tôn giáo, thì tất nhiên là chúng mình mãi mãi xoay chuyển trong cái luân hồi lục đạo mà không có thể ra khỏi. Nhưng mà may mắn thay cho loài người là có những tôn giáo, nhất là cái chánh pháp của Đức Như Lai là một cái tôn giáo đã phát huy tận cùng của tâm linh, khiến cho tâm linh có thể vượt thoát được những cái khổ não, những cái dục lạc của nhân sinh, mà nhờ đó có thể sinh vào trong cái bản tâm thanh tịnh, đạt được cứu cánh và niết bàn tự tâm. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời Chánh Minh tiếp tục cái phần kế tiếp. Thầy mời Chánh Minh đọc cái trang 754, và tiếp đó thì đọc cái trang 756.
Anh đã phát. Dạ. Tu nhân riêng biệt thành quả hư vọng. A Nan, lại có chúng sinh từ loài người không nương theo chính giác, từ các Sa Ma Đề lại riêng tu theo vọng niệm để tâm củng cố hình hài, và trong rừng núi những chỗ người ta không đến được mà mười thứ tiên. Hay đi đạo Phật, con xin ngài kính xin thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay sau khi mình học hết cái bản tâm luân hồi của chúng sinh, thì bây giờ mình bắt đầu học đến các loài tiên. Những loài tiên là những chúng sinh trong nhân đạo, nhưng mà khi mà tu họ không có thể nhập được trong cái phần chánh giác, tu theo phép tam muội, tất nhiên là thấu suốt nguồn tâm, mà họ tu theo vọng niệm, có nghĩa là họ khởi tưởng, họ tu để họ củng cố cái hình hài, họ củng cố cái sự sống lâu, do đó gọi họ là loài tiên. Nếu mà những cái người này mà họ đã tu theo cái pháp tam ma đề, thâm nhập được trong thiền định, thấu suốt được bản tâm, thì họ sẽ nhập được vào ở trong niết bàn. Nhưng mà rất tiếc là họ tu theo cái vọng khởi của tư tưởng, do đó họ không có thành tựu cái đạo quả niết bàn, mà đưa họ đến cái sự thành tựu là của đạo tiên. A Di Đà Phật, mời chánh chánh minh tiếp tục trang 756.
A Di Đà Phật. Dạ. Dạ. Chuyên thành mười thứ tiên, A Nan, các chúng sinh kia kiên cố dùng đồ bổ mà không dừng nghỉ, khi đạo anh được thành tựu thì gọi là địa hành tiên, kiên cố dùng cỏ cây mà không dừng nghỉ, khi đào thuốc được thành tựu thì gọi là phi hành tiên, kiên cố dùng kim thạch mà không dừng nghỉ, khi đào hóa chất được thành tựu thì gọi là du hành tiên, kiên cố làm những động tác mà không dừng nghỉ, thì khí tinh được thành tựu gọi là không hành tiên, kiên cố luyện được nước bọt mà không dừng nghỉ, khi nhận đức được thành tựu thì gọi là kim hành niên, kiên cố hấp thụ tinh hoa mà không dừng nghỉ, khi hấp thụ được thành tựu thì gọi là không không hành tiên, kiên cố làm thuật phù chú mà không dừng nghỉ. Khi thuật pháp được thành tựu thì gọi là đạo hành tiên. Kiên cố chuyên chú tâm niệm mà không dừng nghỉ. Khi chuyên niệm được thành tựu thì gọi là chiếu hành tiên kiên cố về thủy hỏa giao cấu mà không dừng nghỉ. Khi cảm ứng được thành tựu thì gọi là tinh hành tiên kiên cố luyện tập biến hóa mà không dừng nghỉ. Khi giác ngộ được thành tựu thì gọi là tuyệt hành tiên. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ nói về đạo tiên. Cái đạo tiên là như hồi nãy thầy đã trình bày, có nghĩa là quý vị đó ở trên đường nhân đạo, nhưng mà khi tu thì không biết là cái thân nguyễn thân này trước hay sau gì nó sẽ mất. Do đó quý vị mà tu tiên đó là quý vị muốn củng cố cái hình hài này, muốn cho nó được sống lâu. Và đồng thời ở bên Phật pháp thì mình có tam lậu vô học, có nghĩa là giới, định và huệ, đó là của Phật pháp. Do đó khi mà mình có giới, định, huệ thì mình mới có đi sâu vào ở trong cái sự nhập định, mình mới đi sâu vào trong cái bản tâm. Mà khi đi sâu vào trong bản tâm, tất nhiên là mình đi sâu vào trong cái tánh bất sanh bất diệt, có nghĩa là mình mới đạt được cứu cánh hoàn toàn là không chết. Còn đạo tiên này chủ trương là tu để mà củng cố cái hình hài, củng cố cái thân thể. Do đó dầu cho họ có sống ngàn năm, ngàn vạn năm đi nữa, rồi thì họ cũng chết. Khác với bên đạo Phật là dùng giới, định, huệ để tu, thì đạo tiên lại dùng cái phương pháp là tinh khí thần để tu. Cái người mà tu về đạo tiên đó, họ giữ về cái giới mà dục rất là đầy đủ. Là tại vì những người mà tu đạo tiên là không bao giờ họ dùng sắc nữa, họ gần sắc dục hết đó. Họ cái phương pháp của họ tu đó là họ luyện cái tinh khí thần. Họ luyện lâu ngày thì tinh quá khí, mà khí thì quá thần. Do đó những người tu tiên đó họ luyện cái bầu âm dương. Khi mà cái bầu âm dương tinh mà nó đầy đủ rồi đó thì tự nhiên nó giao cái khí, nó mới tinh, nó mới quá thành khí, và khí nó mới giao hợp cùng với cái tinh hoa trời đất, nó mới biến thành cái thần. Thì những người mà tu tiên đó, họ gọi cái thần đó tất nhiên là đệ nhị sắc thân, có nghĩa là cái thân mà có thể biến hóa được. Còn cái thân là hiện tại họ dùng đó là cái thân có thể chết đi. Những cái gì mà tu mà để mà đạt đến cái đệ nhị sắc thân đó, là những gì đó sau khi mất đó, họ về ở trên cái cõi trời Đau Lợi Thiên Cung, và họ ở nơi cái cung tiên của mà cái vị mà tiên trưởng là ngài Thái Thượng Lão Quân, là vị tiên trưởng trong cái hàng thượng tiên. Bên Việt Nam mình nhất là ở vùng 4, ở những cái vùng núi Ông Cấm hoặc là những vùng núi Ông Két, có rất nhiều người họ tu tiên. Và những người mà họ tu tiên đó, họ ăn cơm rất nhiều, họ ăn rất là nhiều, là tại vì họ muốn rằng những cái hạt gạo, tinh chất ở trong hạt gạo đó, nó giúp cho họ đạt được nhiều cái tinh ba, và họ dùng cái tinh ba này để họ luyện thành khí, và khí mới quá thành thật để họ đạt được cái đầu tiên của họ. Thì trong cái cuốn sách Thủ Lăng Nghiêm này, Đức Phật phân ra là 10 loại tiên. Thì đầu tiên là Đức Phật nói về địa hành tiên. Địa hành tiên thì những cái gì mà tu về cái địa hành tiên đó, họ tìm tất cả những cái món nào mà gọi là bổ dưỡng cho thân thể là họ ăn. Họ ăn và họ nhất là họ trị là cái vấn đề sanh bệnh. Do đó họ tìm những cái chất mà bổ dưỡng và giúp cho cơ thể không sanh bệnh. Do đó họ ăn mãi cái món đó. Và khi mà họ ăn cho đến một cái giai đoạn mà cái thân thể của họ bắt đầu trường sinh với cái chất thuốc rồi đó, thì họ bắt đầu họ sống được ngàn vạn tuổi. Và gọi những cái người này gọi là địa hành tiên. Những cái người địa hành tiên này đó, có thể là họ ở trong cái thế gian này, họ không ở trên núi, mà họ có thể ở chung với loài người. nhưng mà họ ẩn thân, có nghĩa là họ không muốn là người thấy mặt họ. Họ có thể là hiện thân như người nhưng mà họ ở trọ một cái trong một cái phòng nào đó, và chính họ ở trong đó để mà họ luyện tập cái phương pháp tu của họ cho nó giữ cái thân mạng càng sống lâu càng tốt. Đó là địa hành tiên. Cái loại tiên thứ hai gọi là phi hành tiên. Cái loại phi hành tiên này hiện tại ở Đài Loan hay ở bên Trung Quốc vẫn có những cái vị tu cái phương pháp này. Cái phương pháp này là những vị đó sẽ lấy tinh hoa ở những cái lá cây, ở những cái cỏ cây. Ở bên Đài Loan có cái giáo phái cũng tu theo cái phương pháp này. Bắt đầu 4 giờ sáng là họ đã thức dậy rồi. Và xung quanh cái đạo tràng của những vị này đó, họ trồng nhiều cái loại cây mà họ nghĩ rằng cái loại cây này tiết ra những cái tiên thiên khí. Và họ đi ngửi từ cái lá cây, ngửi từ cái lá cây của cái cành cây đó. Họ dậy từ 4 giờ, họ ngửi cho tới gần 6-7 giờ khi mặt trời bắt đầu lên thì họ ngưng. Đây là cái phương pháp mà họ nói rằng họ dùng cỏ cây để mà họ luyện đạo. Đó là cái phương pháp mà họ ngửi để họ lấy cái thiên khí trong cây. Và nếu mà những người mà họ thấp hơn chút nữa thì họ dùng những cái cây thuốc họ nấu để họ uống. Khi mà họ tu như vậy mà nó thành công rồi đó thì những người này gọi là phi hành tiên. Bây giờ nói về loại tiên thứ ba, tất nhiên là du hành tiên. Thì cái loại du hành tiên này là do họ dùng cái chất kim thạch. Có những cái vị này là phải ở núi non, họ dùng những cái chất đá mà họ nghĩ là những chất đá này là nó kết tụ tinh hoa của trời đất để họ có thể là họ quậy với những cái chất thuốc mà họ làm. Loại thuốc gọi là thuốc kim đan nha. Thì khi mà những cái vị này mà thành tựu rồi đó thì họ gọi là du hành tiên. Bây giờ nói về không hành tiên. Không hành tiên thì họ không có dùng thuốc mà họ cũng không có dùng những cái cỏ cây để làm chất liệu, mà những người này chuyên môn là họ dùng những động tác. Khi quý vị vào đạo tràng của những vị mà tu về không hành tiên, họ có những cái động tác rất là kỳ dị. Và những động tác này làm cho tinh khí thần nó luân chuyển trong thân. Nó có thể biến cây tinh thành khí và khí hóa thành. Do đó khi mà họ đạt được kết quả do các động tác này đó thì họ thành một cái vị là không hành tiên. Hiện tại thì thầy biết rằng ở bên Đài Loan một cái pháp môn tu nó đang có thịnh hành, là những người đó họ chuyên môn dùng những động tác. Và đặc biệt là người Mật Tông Tây Tạng, họ có một cái động tác bí truyền, mà động tác này không phải là cần phải vận động trong 1 giờ hay là trong 2 giờ mà nó được kết quả, mà quý vị chỉ cần vận động trong 5 phút thôi. Nhưng mà cái này là bí truyền, họ dùng cái phương pháp gì rất là đặc biệt. Khi mà họ vận dụng trong vòng 5 phút thì tất cả huyết mạch họ đều đã thông hết. A Di Đà Phật, thầy chào vô tâm ba. Rồi bây giờ nói về cái loại tiên thứ năm là thiên hành tiên. Thiên hành tiên là những vị tiên họ quý cái nước bọt đó. Họ coi nước bọt giống như là một cái nước vàng vậy. Bởi vì nước bọt nó sẽ sinh ra nhuận đức, mà nhuận đức thì nó mới giúp cho cái tinh khí thần nó được đầy đủ trong thân người. Do đó những cái người mà tu về cái pháp môn mà thiên hành tiên là quý vị sẽ thấy những vị này không bao giờ phun nước miếng hết á. Nước miếng của họ là họ nuốt vô, trong bao giờ phun ra. Và đồng thời cái nước miếng của người này khi mà họ tu mà gần thành cái nước miếng của họ từ ở trên mà nhiễu xuống nó ngọt lắm, nó ngọt mà nó thơm ngon lắm. Lúc đó giống như là nước cam lộ, bên Phật gọi là ta cam lộ. Khi mà những vị nào mà nhập định, mà tu bên Phật mà nhập định được á, thì cái cam lộ này nó từ ở trên cái nóc giận, nó sẽ nhiễu xuống cái đầu lưỡi. Và khi mà nó đụng trong cái đầu lưỡi rồi đó, thì nó tỏa ra cái mùi rất là thơm, và đồng thời nước rất là ngọt. Quý vị nào tu, quý vị sẽ biết, tu mà có nhập định ở bên Phật cũng vậy. Thì những vị thiên hành tiên này là tu vậy đó. Cái nước miếng của họ luôn luôn là ngon ngọt, tại vì họ luyện để mà làm, để thành một cái vị tiên mà. Do đó họ không bao giờ phun nước miếng. Đó là khi mà nước miếng của họ là nhuận trường rồi, giúp cho tinh khí thần đã xong rồi, thì họ đắc đạo, gọi là thiên hành tiên. Rồi bây giờ nói về cái đạo tiên thứ sáu, tức là thông hành tiên. Cái không thông hành tiên này đó, những cái vị tu này đó, là họ lấy tinh hoa của trời đất. Thường thường những vị này họ tinh tấn đó. Trời bắt đầu nghĩa là qua khỏi 12 giờ đêm là 1 giờ, là họ bắt đầu họ đi ra khỏi cái đạo tràng của họ. Họ ngồi nơi một cái tỉnh thất rất là thanh tịnh. Họ ngồi ở bên ngoài trời chứ không phải trong tỉnh thất. Họ ngồi bên ngoài trời và họ hít tất cả khí trời vào trong cái thân của họ. Khi họ hít như vậy, họ điều hòa tất cả trong câu thân của họ. Họ gọi là tiên thiên khí của trời đất, để mà giúp cho họ, cho cái tinh khí thần của họ có thể thành tựu. Thì những người này họ tu luyện như vậy, thì một thời gian họ sẽ đắc. Mà khi mà họ đắc như vậy thì gọi là thông hành tiên. Bây giờ nói về thứ bảy là đạo hành tiên. Những người đạo hành tiên thì quý vị thấy bên, nhất là bên Trung Hoa cũng có. Là những vị mà chuyên môn xả thân đi cứu người. Khi mà họ cứu người đó, họ không có dùng mà thuốc uống giống như bác sĩ ở bên Mỹ này cho đâu. Họ dùng những cái lá hồng đơn là lá màu đỏ hoặc là lá màu vàng. Họ vẽ trên đó những lá bùa để mà họ cứu đời. Thật sự ra khi mà mình không có tu về những đạo này, mình thấy họ làm giống như là ngủ hoặc mơ hồ. Nhưng mà không mơ hồ đâu, là tại vì họ biết cách để mà lấy cái tinh hoa của vũ trụ trời đất. Họ dùng tất cả cái năng lực của họ để họ vẽ vào trong cái chữ bùa này. Do đó cái năng lực này làm cho họ có một cái sức mạnh đầy đủ, mà họ có thể làm cho những người bệnh giảm bệnh. Đó là những người hành đạo như vậy. Và khi mà đạo quả của họ đã thành rồi thì gọi là đạo hành tiên. Bây giờ nói về chiếu hành tiên. Chiếu hành tiên thì họ, cái đạo tu này nó ngộ lắm. Nó giữ tâm niệm, và cái tâm niệm của nó quán cái thân của nó làm sao mà đừng bao giờ già hết. Nó giữ tâm niệm đó, nó muốn rằng nữa là từ ngày hôm nay là bắt đầu trở đi, nó khởi cái tâm niệm là bây giờ cái tuổi nó phải dừng ngay lập tức. Nó không muốn cái tuổi nó lớn. Đúng không? Khi những cái vị này mà khi mà tu thành rồi đó, thì tất nhiên là cái mặc dù họ sống cả ngàn năm, nhưng mà mặt của họ giống như trẻ nít vậy. Lúc trước thầy có đi xuống ở vùng 4, hình như là thầy mà đi trong cái núi Hùng Cấm là phải. Thầy gặp một cái vị tu tiên, mà theo lời nói của một vị sư tu ở tại núi Cấm, thì nói rằng cái vị này đã sống trên 800 năm rồi. Cái vị này cái thân rất là, nghĩa là rất là bé mập, nhất là cái bụng rất là phệ. Tại vì tu tiên đó, người ta chú trọng về cái bụng lắm. Tại vì người ta nghĩ là cái bụng là, tức là cái bầu chứa âm dương. Do đó họ ăn nhiều và họ tiết dục, họ làm cho cái bụng càng lúc càng to. Mà hãy cái bụng của họ càng lúc càng to thì họ nghĩ rằng cái thánh thai nó sắp thành. Cái vị này theo lời của sư, một vị sư mà theo thầy còn nhớ, hình như là sư Trị là phải, ở trong núi Ông Cấm, nói với thầy rằng cái vị này đã sống 800 năm. Thầy dòm cái mặt á là khoảng 16 tuổi thôi. trên đầu á thì tóc bạc hết, nhưng mà cái mặt á là giống như đứa trẻ 16 tuổi. Thân hình á thì giống như là một cái lão trượng dài, đặc biệt là chỉ có cái gương mặt không đổi thôi. Còn tất cả thân thể từ tóc cho đến da đều có sự thay đổi, nhưng mà sự thay đổi của những vị này thầy thấy rõ ràng là cái da nó vẫn là hồng tươi, nó hồng tươi chứ nó không có nhăn. Do đó ngày hôm nay giảng về đạo tiên này, thầy nhớ lại cái hình ảnh của cái ông đó, mà theo lời sư chị nói với thầy là ông đó đã 800 tuổi ở tại núi Ông Chấm. Đó là cái vị này tu theo cái pháp là hiếu hành tiên, là dùng tâm niệm quán, nghĩa là cái thời gian không có lưu chuyển nữa, quán cái thời gian ngừng ngay lập tức bây giờ để họ giữ cái thân của họ, cái gương mặt của họ nó sẽ mãi, thời gian có như thế nào thì nó họ vẫn sẽ mãi. Thì những vị này gọi là chiếu hành tiên. Rồi bây giờ một cái loại tiên nữa gọi là tinh hành tiên. Tinh hành tiên này họ tu theo cái phương pháp là thủy quả giao cấu. Có nghĩa là khi mà quý vị vào tu trong cái pháp môn này thì cái vị mà tiên trưởng sẽ dạy cho quý vị cái giờ giấc để quý vị ngồi thiền, giúp cho cái quả từ ở nơi đơn điền nó lưu trụ trong chân thân, nó nhập cùng với cái thủy ở trong thân. Cái phương pháp này là phương pháp bí tiền. Chỉ có những người nào mà thật sự tu tiên thì những vị thầy mà tu tiên mà họ đã đắc rồi đó, họ mới giúp cho quý vị. Thường thường cái đạo tinh tiên thì tu rất là mau thành. Chẳng hạn như quý vị có thể thực hành bắt đầu từ bây giờ thì trong vòng 3 năm sau, nếu mà quý vị gặp những vị đắc tiên thì quý vị có thể đắc quả tiên. Và khi mà đắc quả tiên thì quý vị có thể động thổ được, mà quý vị cũng có thể là bay bổng trên không được, do cái công phu của quý vị. Ông Dương Tùng Dương lão tổ thì ông tu có sau khi mà ông đã được một vị đại tiên tiền đạo, ông tu có khoảng chừng 1 năm là ông đã thành đạo. Do đó cái đạo tiên này nếu mà tinh tấn tu thì trong vòng 3 năm có thể thành đạo. Tuy nhiên vẫn không có vượt thoát khỏi sinh tử luân hồi. Có nghĩa là họ tu rồi họ giữ cái mạng căn, họ giữ cái hình hài, chứ còn họ chưa đạt được cái tánh bất sanh bất diệt. Do đó họ vẫn còn bị cái thời gian, bị cái không gian nó chi phối. Dầu cho họ sống ngàn vạn năm đi nữa, rồi đến một ngày nào đó họ cũng chết. Và khi chết họ cũng lưu trụ lại ở trong cái lục đạo, không khác gì chúng sinh bình thường. Bây giờ nói về cái quả thứ 10 là tuyệt hành tiên. Cái tuyệt hành tiên này đó là họ tu theo phép biến hóa. Trước khi mà họ tu vào cái phép pháp này đó thì họ nghiên cứu về cái ánh sáng mặt trời. Thường thường đó, khi mà họ tu đó, họ đợi cái mặt trời ở vừa biển nó vừa lú lên 1/4 thôi, có nghĩa là nó còn màu đỏ chói đó, thì họ bắt đầu họ ngồi họ ngó mặt trời. Họ ngó mặt trời, trong khi họ ngó mặt trời thì họ bắt đầu họ khởi cái tâm quá khép, có nghĩa là họ nghĩ rằng họ có thể biến thành gió, họ có thể biến thành mưa, họ có thể biến thành sấm sét chớp. Họ ngó mặt trời nhưng mà họ khởi cái tâm biến quá. Và khi mặt trời lên đến cái đỉnh đầu thì họ bắt đầu ngưng lại. Và khi họ đã thành công về cái pháp tu này, họ đắc đạo thì gọi là tuyệt hành tiên. Những cái loài tiên này thì tuổi thọ thường thường là ngàn vạn tuổi, nhưng rồi họ cũng trở về cái lục đạo luân hồi sau khi họ mãn cái tuổi thọ đó. Do đó ở đây Đức Phật đưa ra 10 loài tiên này để cho quý vị thấy rằng dầu tu thế nào, củng cố hình hài thế nào, đến một cái thời gian rồi cũng phải mất. Do đó khi mình tu về Phật thì mình phải tu về trong cái bản tâm. Bởi vì cái thân của mình vốn là do tứ đại nó hợp thành. Thì tứ đại nó hợp thành, nó phải đến cái ngày nó phải tan rã. Do đó những người nào mà tu để mà củng cố cái thân, thì để mà sống giống như các vị tiên này, thì đó là tu ở trong cái sự kêu là vô minh. Đã biết cái thân nó là tứ đại hợp thành mà vẫn cố gắng giữ cái tứ đại này, thì quý vị giữ được bao lâu? Ngàn vạn tuổi như các vị tiên rồi cũng phải mất, cũng phải chết thôi. Do đó nếu mình tu thì hãy tu tâm, bởi vì thân này có diệt nhưng mà tâm kia bất hoại. Như vậy thì quý vị mới đạt được cứu cánh của Niết Bàn. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thầy mời Chánh Minh bắt đầu đọc bài 60. Mình đã học qua 10 lời tiên, bây giờ học về cái cõi dục giới. Rồi thầy mời Chánh Minh đọc trang bài 60.
A Di Đà Phật. Dạ, sư thầy nhắc lại cho con.
A Di Đà Phật, Chánh Minh đọc trang bài 60 các cõi trời đó.
Dạ, con xin cảm ơn thầy. Dạ. A Di Đà Phật. A Nan, các người trên thế gian không cầu đạo trường thường trụ, xin lỗi, chưa có thể rời bỏ được sự ân ái với vợ mình, nhưng tâm không buông lung trong việc tà dâm. Do dâm đứng lặng sinh ra sáng suốt, sau khi mệnh chung ở gần với mặt trời mặt trăng, một loài như thế gọi là tứ thiên vương. Đối với vợ mình dâm ái ít thôi, nhưng trong lúc tịnh cư không được toàn vị, chỉ sau khi mệnh chung dưới ánh sáng mặt trời mặt trăng ở trên chất nhân gian, một loài như thế được gọi là đao lợi thiên. Gặp cảnh việc tạm theo bỏ đi không nhớ nghĩ, ở trong nhân gian đồng ít tịnh nhiều, sau khi mệnh chung sáng rỡ ở yên trên cõi hư không, ánh sáng mặt trời mặt trăng không soi đến được, và những người ấy tự mình có ánh sáng. Một loại như thế gọi là tu diêm ma thiên, lúc nào cũng tỉnh, nhưng khi có cảm xúc đến bên mình chưa chống đối được, thì sau khi mệnh chung lên trên chỗ tinh vi, không tiếp với những cảnh nhân thiên cõi dưới, cho đến nhập hỏa kiếp tam tai cũng không đến nơi. Một loài như thế gọi là đấu sức đà la thiên, chính mình không có tâm dâm dục, chỉ đáp ứng với những người khác mà làm, trong lúc phô bày phô phi như ăn sắp, thì sau khi mệnh chung được lên sinh vào cảnh biến hóa. Một loài như thế gọi là lạc biến hóa thiên, không có tâm thế gian, chỉ đồng với thế gian mà làm việc ngũ dục, trong lúc làm việc ấy rõ ràng và siêu thoát, thì sau khi mệnh chung được vượt lên tất cả những loài biến hóa và không biến hóa, một loài như thế gọi là tha hóa tự tại thiên. A Nan, sáu cõi trời như thế hình thức tuy khởi động, nhưng tâm tính còn dính vào giấc, thì các cõi ấy trở xuống gọi là dục giới. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị vừa học về 10 đạo tiên, thì bây giờ mình học về các cõi trời. Nhất là mình học trước là 6 cõi trời dục giới, rồi sau đó thì đến cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới. Từ xưa tới giờ, những cái cõi mà dục giới, sắc giới và vô sắc giới chính là do pháp âm của Đức Phật Ngài đã nói ra, do đó ghi lại thành sách để cho những người hậu học sau này biết được những cảnh giới này. Thì quý vị muốn tu để mà lên được cái cõi trời dục giới là quý vị phải hành thập thiện. Một cái người tu thập thiện thì sẽ được sinh vào trong cái cõi trời dục giới. Quý vị biết thế nào là thập thiện hay không? Thập thiện tất nhiên là thân thì có ba nghiệp mình phải giữ. Sân thì có cái nghiệp kêu là không sát sinh, không trộm cắp và không tà dâm là ở thân. Khẩu thì có bốn cái nghiệp mình phải giữ, có nghĩa là không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói đâm thập, không nói những lời nghĩa là chê bai Phật pháp. Như vậy thì lưỡi của khẩu của mình nó có bốn nghiệp, và đồng thời ý của mình thì nó có ba nghiệp, tất nhiên là tham, sân và si. Tức là người tu thập nghiệp, thập thiện là mình giữ cái thân của mình, giữ những điều giới lực của mình đừng có để phạm. Thì sau khi mình mạng chung, tùy theo cái giới của mình giữ và do công hạnh của mình ở thế gian mà mình chứng đắc được vào những cái cõi trời. Thì trên nhân loại, cái cõi trời mà thấp nhất là cõi trời tứ thiên vương. Bởi vì trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là Đức Phật nói về cái sự dục ở cõi Ta Bà nhiều, do đó trong đây thì ngài thí dụ về cái vấn đề là cái sự mà thương yêu của vợ chồng. Thì trong đây quý vị thấy rằng một cái vị mà đã thọ thập giới, có nghĩa là làm cư sĩ tại gia tu hành, tuy nhiên khi mà mình thương yêu thì mình chỉ thương yêu vợ mình mà thôi, không có khởi cái tâm mà nhìn những người nữ khác, tất nhiên là không có khởi cái tâm tà dâm. Bởi vì do cái tâm của mình đã tu thập thiện và không có khởi cái tâm mà tà dâm đối với những người nữ khác, do đó mình sinh ra có những công đức sáng suốt. Thì những người cư sĩ này sau khi mạnh chung thì họ được sinh vào ở gần nơi cái cõi mà có mặt trời và mặt trăng. Và một loài như vậy thì Đức Phật gọi là tứ thiên vương thiên. Rồi bây giờ nếu mà trong cái đối với cái tình nghĩa của vợ chồng mà sự yêu thương nó ít ỏi, có nghĩa là mình biết rằng tất cả rồi sẽ trở về cát bụi, do đó quý vị cố gắng, quý vị tu, quý vị không thấy lấy cái sự ái dục để làm trọng nữa. Do không lấy ái dục làm trọng mà khi mà quý vị mộng chung, quý vị sẽ vượt qua khỏi ánh sáng mặt trời và mặt trăng. Quý vị ở trên cái đỉnh của núi Tu Di, và ở trên đỉnh núi Tu Di tức là cõi trời Đao Lợi Thiên Cung. Hôm nay thì quý vị học các cõi trời, quý vị dễ biết rồi đó. Bây giờ nếu mà vị nào muốn biết mình sinh vào cõi nào thì chỉ cần giữ thập thiện thôi, và nhìn vào ở trong cái các cõi trời này thì quý vị phân biệt được ngay. Rồi có những chúng sinh tu sĩ tại gia giữ thập thiện, tam quy ngũ giới và thập thiện. Thì mà mình khi mình có vợ có chồng, khi mình gặp cảnh dục thì mình theo, có nghĩa là khi mà yêu thương mình vẫn khởi tâm, nhưng mà sau đó thì mình dừng tâm lại, không có nghĩ đến những cái sự dục lạc đó nữa. Có nghĩa là trong cái một ngày đó cái tâm mình nó thanh tịnh nhiều hơn. Do cái tâm thanh tịnh đó, cái động ít mà tỉnh thì nó nhiều. Nên những vị cư sĩ tại gia này sau khi mà mất mạng chung thì họ sinh lên trên cái cõi hư không. Nơi đây thì không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng, mà do cái công đức vô vi của mình nó sinh ra cái hào quang. Do đó những cái chư thiên ở tại tu viện Ma Thiên là những chư thiên không cần ánh sáng mặt trời mặt trăng, mà ánh sáng của các chư thiên đã soi sáng cái cõi trời này. Rồi bây giờ nếu mà một chúng sinh nào vẫn giữ thập thiện, lúc nào cái tâm cũng tỉnh giác hết, khi mà có cái ái đến bên mình á thì mình chưa chống được, tuy nhiên cái tâm tỉnh giác nó rất là nhiều. Có nghĩa là quý vị có thể ngăn cách thì quý vị không có cảm xúc về cái vấn đề mà dục, nhưng mà khi mà gần với nhau thì quý vị vẫn còn bị khởi động. Có nghĩa là cái tỉnh cũng nhiều rồi đó, nhưng mà cái tâm nó chưa có chống đối được. những cư sĩ này sau khi thác thì họ sẽ lên một cái cõi trời thứ tư gọi là cõi Đâu Sức Đà Thiên. Cõi Đâu Sức Đà Thiên thì nó có hai cái nơi, một nơi gọi là ngoại diện là nơi các chư thiên do tu công đức thập thiện họ sanh vào, và một nơi là nội diện là do Đức Di Lặc Bồ Tát hiện đang ở. Những người nào mà tu mà muốn vào trong nội diện là phải tu theo cái phương pháp duy tư, có nghĩa là phải tham thiền nhập định và có lòng muốn sanh gần nơi Đức Di Lặc Bồ Tát đang ở. Thường thường Đức Di Lặc Bồ Tát thì quý vị thấy cái tên của Ngài đang sống ở trong cung trời Đao Lợi Thiên Cung, nhưng mà Ngài chính là sơ tổ của Duy Thức Học. Ngày hôm nay quý vị biết được thập bát giới, tất nhiên là sáu trần, sáu căn, sáu thức, chính là do Ngài Di Lặc Bồ Tát đây. Ngài là sơ tổ Duy Thức Học. Và sau đó thì truyền lại cho Bồ Tát Thiên Thân. Thiên Thân đã truyền lại cho Giới Hiền Đại Sư ở nơi cái đại học Ananda, và Giới Hiền Đại Sư đã truyền lại cho Huyền Trang Tam Tạng. Và nói về cái Duy Thức Học thì khi Ngài Huyền Trang Tam Tạng về tới ở Trung Quốc thì Ngài đã lập nên cái giáo phái là Duy Thức Học, và ở Trung Hoa tôn Ngài Huyền Trang làm sơ tổ của Duy Thức Học. Sau này thì ngoài Ngài Huyền Trang truyền lại cho đệ tử của mình là Phinh Sĩ Cơ, là một cái người tăng sĩ. Đó là thầy nói về cái cõi trời Đâu Sức Đà Thiên. Và bây giờ nói về cái người cư sĩ trong lòng không có sự dâm dục, không có tâm dâm dục, nhưng mà vì tại gia cư sĩ vẫn còn có vợ, nên trong lúc mà yêu thương thì cảm thấy cái phần này nó giống như là vô vị, như là ăn sáp, không có cái gì mà nó khởi trong tâm cái sự hứng khởi. Thì cái loài này là trong cái chúng sinh này trong tâm đã được cái sự tĩnh lặng rồi, nên nó mới có thể gần như ly dục mà chưa ly dục. Những cái chúng sinh này sau khi mà mạng chung thì sinh vào trong một cái cảnh giới rất là tốt đẹp. Một loài như vậy gọi là Lạc Biến Hóa Thiên, là các thiên thiên ở cõi trời Lạc Biến Hóa Thiên. Rồi có những chúng sinh cũng là tu sĩ tại gia, giữ tam quy ngũ giới và tu thập thiện. Cái tâm thế gian thì không còn, nhưng mà vì cái mưu sinh trong thế gian mà vẫn nghĩa là tiếp tục, nghĩa là sống trong thế gian. Cái tâm mà gia dâm dục thì coi như là gần như là ly luôn, không còn. Thì những chúng sinh này tâm rất là siêu thoát. Thì sau khi họ mạng chung, họ sanh lên một cái cảnh biến hóa và tốt đẹp vô cùng tận. Một loài như thế gọi là Tha Hóa Tự Tại Thiên. Mà vị thiên chủ của cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên tức là Thiên Ma đó. Quý vị nghe nói Thiên Ma ba tuần đó, tức như là ở cảnh giới Thiên Hóa Tự Tại Thiên. Tại sao gọi cảnh trời này là Tha Hóa Tự Tại Thiên? Là lý do những vị thiên thiên này họ có công năng, họ hóa ra, họ hóa khác thành những người mà có thể là làm việc cho họ. Họ muốn làm gì là họ chỉ cần khởi tưởng ra một chúng sinh đó và phải làm việc cho họ, thì xuất hiện ngay những cái chư thiên đó làm việc cho họ. Do đó gọi là Tha Hóa Tự Tại Thiên. Trong cái cõi trời Tứ Thiên Dương và cõi trời Đao Lợi thì những cái trong đó thì vẫn còn cái sự dâm dục của nam nữ. Từ cái cõi trời Tu Diệm Ma Thiên, Đâu Sức Đà Thiên, Lạc Biến Hóa Thiên và tới Tha Hóa Tự Tại Thiên thì không còn cái sự dâm dục của nam nữ nữa. Ở đây cái hình thức mà dâm dục chẳng hạn như ở cõi trời Tu Diệm Ma Thiên hay là các cõi mà ngoại diện Đâu Sức Đà Thiên, những cái gì mà chư thiên mà gọi là dâm dục đó là họ chỉ nắm tay nhau thôi, cũng là một cái dâm dục rồi. cũng là cái sự dâm dục giống như ở thế gian, họ chỉ có nắm cái bàn tay nhau thôi. Rồi ở những cái cõi trời như lạc biến quá thiên hay là tha quá tự tại thiên, thì những cõi trời này nó cao thượng, thành ra những chúng sinh này, chư thiên này mà chỉ cần ngó mặt nhau và ngó mặt nhau mà cười thôi cũng là một cái dâm dục đó, chứ không phải giống như là chúng sinh ở cõi ta bà mình. Do đó tùy theo cái tâm tánh và cái cơ của mình nó vượt thoát cao, do đó nó biến hiện cái sự dâm dục nó cũng khác hơn. Thầy nhắc lại để cho quý vị được rõ những cái cõi trời này. Như vậy thì quý vị thấy rằng một vị cư sĩ tam quy ngũ giới và thọ thập thiện thì sau khi mạng chung được sanh vào những cõi trời hưởng những cái phước báo vô cùng vi diệu. Những cõi trời này quý vị không phải giống như thế gian, là những cái lầu đài của quý vị lớn hay nhỏ là do công đức của quý vị tu nhiều thì lầu đài của quý vị nhiều. Quý vị sanh lên trên trển thì nghĩa là tiền bạc vàng ròng nó đều có đầy đủ trong cái nhà quý vị. Tất cả những châu báu ngọc ngà quý vị đeo cùng ở thân hết. Những cái châu báu ngọc ngà và cũng như tiền bạc ở trong cái nhà quý vị là chính do công đức quý vị đang tu ở cõi ta bà này. Quý vị tu càng nhiều phước đức thì ở trên đó nhà cửa cao, ngọc báu nó nhiều. Quý vị tu ít thì nhà thấp xấu và ngọc báu ít. Thì đó là công đức của quý vị mà nó viên mãn thành cái y báo ở cõi thiên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì đêm nay thầy đã giảng cho quý vị biết về cái sự tái sanh của những loài chúng sinh gây ác trở về cái cõi người này. Thầy đã giảng qua 10 đạo tiên và thầy đã giảng trong cái 6 cõi trời dục giới. Ngày mai thì tiếp tục về cõi sắc giới và vô sắc giới.